Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Để lấy tiền từ các con bạc, Lê Văn Cừ, huyện Văn Giang, Hưng Yên lập kênh YouTube soi cầu 7777, quảng cáo soi kết quả lô đề ngày hôm sau với cam kết tỷ lệ trúng lên đến 80-95%.
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch COVID-19.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa đưa bị cáo Nguyễn Văn Quýnh, 34 tuổi, trú tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong ra xét xử sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, ngày 7 tháng 4, Nguyễn Văn Quýnh điều khiển xe mô tô 3 lần đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực sân bóng thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, không đeo khẩu trang theo quy định. Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở nhiều lần về việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhưng Quýnh không chấp hành mà ngang nhiên thách thức, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Khi bị chiến sĩ công an dùng điện thoại ghi lại việc chống đối của mình, Quýnh đã cướp điện thoại, ném xuống đường bê tông nên đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ. Nhận định hành vi của Nguyễn Văn Quýnh là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tòa án Nhân dân huyện Yên Phong tuyên phạt Nguyễn Văn Quýnh 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
Trong thời gian cách ly xã hội, hàng chục nam thanh nữ tú vẫn tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4, qua kiểm tra đột xuất khách sạn Như Mai, khu phố Lương An, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, Công an thành phố Đông Hà phát hiện trong 4 phòng của khách sạn có 13 nam nữ thanh niên đã và đang sử dụng chất ma túy. Những đối tượng này trú tại nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và có một trường hợp nữ giới trú tại thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói ni lông chứa nhiều hạt sắn nghi là ma túy ketamin cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đến khoảng hơn 4 tiếng sau, lực lượng công an thành phố Đông Hà tiếp tục phát hiện bắt quả tang 8 đối tượng gồm 4 nam và 4 nữ đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà cho thuê nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà. Qua test nhanh, tất cả những trường hợp này đều dương tính với ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hai vụ việc trên.
Ngày 15 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cừ, 29 tuổi, trú xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ cơ quan điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định nên Cừ đã lợi dụng những người có máu đỏ đen nhằm chiếm đoạt tài sản. Hoạt động lừa đảo bằng hình thức bán lô đề của Lê Văn Cừ bắt đầu từ tháng 11/2018. Cừ lập kênh YouTube soi cầu 7777 và đưa ra thông tin có khả năng soi cầu, dựa vào bộ số kết quả xổ số của ngày hôm trước để nhận định kết quả của ngày hôm sau. Cừ cam kết số lô đề được chốt bằng hình thức soi cầu này có tỷ lệ trúng cao từ 80-95%, thậm chí có thể lên tới 100%. Vào giờ quay mở kết quả xổ số hàng ngày, Cừ quay lại, sau đó lồng tiếng bình luận phân tích kết quả của mình. Đối tượng đăng clip này lên kênh YouTube soi cầu 7777, đồng thời kêu gọi người vào Zalo soi cầu 7777 hoặc anh bay officer để giao dịch mua bán số lô đề. Một điều tra viên cho biết, đối tượng đưa ra hai dạng giao dịch mua bán số lô đề theo ngày hoặc theo tuần. Nếu mua số lô theo ngày có giá 1,5 đến 4 triệu đồng, còn loại lô theo tuần cứ đảm bảo trúng 4 đến 6 ngày, mức giá lên tới 6 đến 10 triệu đồng. người chơi phải chuyển khoản vào tài khoản theo chỉ định của cừ trước giờ quay xổ số hàng ngày. Tin lời cừ, nhiều con bạc sẵn sàng chuyển khoản hàng chục triệu đồng để mua số lô đề. Có một số người ăn may trúng vài lần, nhưng đa phần nạn nhân sau khi chuyển tiền cho cừ để mua số lô đề thì đều bị trượt. Liên tục bị mất tiền nhưng do biết việc đánh lô đề là vi phạm pháp luật nên các nạn nhân đều không dám trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau thời gian dài xác minh điều tra, đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Văn Cừ. Bước đầu đối tượng khai nhận những con số bán cho người chơi là do nhận định cá nhân, bản thân không có khả năng soi cầu như quảng cáo trên kênh YouTube. Thời điểm bắt giữ, công an cũng thu giữ tại nơi ở của Cừ nhiều thẻ ngân hàng khác nhau với tổng số tiền trong tài khoản là hơn 12 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang xác minh nguồn gốc số tiền trên mà Cừ đang sở hữu. Hiện Lê Văn Cừ đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và toàn thế giới đang bước vào giai đoạn quyết định trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Nhiều người đã tuân thủ nghiêm túc các biện pháp cách ly xã hội như một cách chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh này. Nhưng đâu đó vẫn còn những hành vi coi thường pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước. Điều đó là không thể dung thứ trong thời điểm này.
Ngay trong những ngày đầu thực thi chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều nơi đã xuất hiện một số cá nhân phản ứng một cách tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở phải đeo khẩu trang hoặc đo thân nhiệt theo quy định. Ông Phạm Văn Xoan ở thôn Tây An, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương liên tục có những lời lẽ xúc phạm, thậm chí là dọa đánh cán bộ trực chốt khi bị nhắc nhở phải đeo khẩu trang khi ra đường. Bà Vũ Thị Thu Vân ở số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng còn giật khẩu trang và tát vào mặt chiến sĩ công an khi bị yêu cầu đo thân nhiệt. Trần Văn Sơn ở phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương định dùng dao chém chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường vì dám nhắc nhở mẹ của Sơn phải đeo khẩu trang. Theo luật sư Võ Đình Hải, văn phòng luật sư Phúc Nguyên, thành phố Hà Nội, thì đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe.
Đây là cái hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo quy định là phải cảnh cáo phạt tiền. Để ngoài ra, nếu mà có nhiễm dịch bệnh mà làm lây lan cái virus COVID-19 này cho người khác là có thể còn là xử lý hình sự. Là tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm có thể phạt tù 10 năm. Tôi đề nghị là phải trong lúc này là phải làm cương quyết, thật nghiêm.
Trong khi cả nước thực hiện nghiêm biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội, trong khi nhiều tôn giáo, cơ sở thờ tự chấp hành dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi phần lớn bà con theo đạo chấp hành tốt chủ trương cách ly xã hội, thì một số giáo xứ ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn rung chuông làm lễ với sự tham gia của hàng trăm người ở mỗi điểm. Giáo hoàng Francis từng nói rằng người giáo dân tốt phải là công dân tốt, người công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no hạnh phúc. Vậy thì đức tin và bổn phận của họ ở đâu khi họ bất chấp quy định tập trung hàng trăm người trong thời điểm quyết định sự thành bại chống đại dịch COVID-19 này? Rõ ràng, việc làm này đã đi ngược với chủ trương chung, đi ngược lợi ích chung của cả cộng đồng, gây bất ổn về tình hình chính trị cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trung tâm Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam, khu vực miền Trung, việc đồng bào công giáo tụ tập đông người trong thời điểm này vừa coi thường tính mạng sức khỏe của chính mình, vừa coi thường sự an nguy của cộng đồng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần bị xử lý nghiêm và kịp thời.
Ở Hà Tĩnh, đồng bào giáo dân phải tụ tập đông người. Sự tụ tập này thể hiện sự bất chấp pháp luật và đạo lý không thể chấp nhận được. Họ đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm giáo lý. Chúng ta không thể nhân nhượng, vì vậy cần nghiêm trị theo quy định.
Luật sư Nguyễn Tú, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng, trong khi cả nước thực hiện những quy định của chính phủ, những khuyến cáo của các ngành chức năng để mong đẩy lùi đại dịch, thì việc một số người không tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch, ngang nhiên tổ chức hành lễ là hành vi không thể chấp nhận được.
Vùng công giáo Hà Tĩnh vẫn tụ tập hành lễ. Đây thực sự là việc làm không thể chấp nhận được. Với những đối tượng này, cần bị lên án gay gắt và phải bị xử lý nghiêm minh.
Trước sự đe dọa về sức khỏe, tính mạng con người của đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ra lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch. Chính phủ, người đứng đầu chính phủ liên tiếp ban hành những quyết sách đúng đắn, tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội. Nghĩa vụ của mỗi công dân là thực hành nghiêm, chấp hành nghiêm những quy định, những quyết sách đó, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Và một khi công dân không thực hiện đúng nghĩa vụ, có hành vi chống đối, bất chấp những khuyến cáo của cơ quan chức năng, bất chấp quy định, thì đương nhiên phải bị xử lý trước pháp luật để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 15. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Chăn sát súc vật ở mái đường, buộc súc vật vào hàng cây hai bên đường hoặc vào cọc tiêu, biển báo, rào chắn, các công trình phụ trợ của giao thông đường bộ. B. Tự ý leo trèo lên mố, trụ, dầm cầu. 2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu, neo đậu tàu, thuyền, dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn cầu. B. Tự ý bê bờ tát nước qua mặt đường giao thông, đặt ống bơm nước, bơm cát qua đường, đốt lửa trên mặt đường. 3. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không bổ sung hoặc sửa chữa kịp thời theo quy định các biển báo hiệu nguy hiểm đã bị mất, bị hư hỏng, mất tác dụng, không có biện pháp khắc phục kịp thời theo quy định các hư hỏng của công trình đường bộ gây mất an toàn giao thông. B. Không phát hiện hoặc không có biện pháp ngăn chặn, báo cáo kịp thời các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ, dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ. C. Không cắm cột thủy chí và có biện pháp ngăn chặn phương tiện qua những đoạn đường bị ngập nước sâu trên 0,2 mét. D. Không có quy trình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ theo quy định hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong quy trình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ đã được phê duyệt. 4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Di chuyển chậm trễ các công trình, nhà, lều quán xây dựng trái phép hoặc cố tình trì hoãn việc di chuyển gây cản trở cho việc giải phóng mặt bằng để xây dựng, cải tạo, mở rộng và bảo vệ công trình đường bộ khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Làm hư hỏng hoặc làm mất tác dụng của hệ thống thoát nước công trình đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều này. C. Tự ý tháo dỡ, di chuyển, treo, đặt, làm hư hỏng, làm sai mục đích sử dụng hoặc làm sai lệch biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, rào chắn, cọc tiêu, cột cây số, vạch kẻ đường, tường bảo vệ, lan can phòng hộ, mốc chỉ giới. D. Tự ý đập phá, tháo dỡ bó vỉa hè hoặc sửa chữa cải tạo vỉa hè trái phép, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm C, khoản 5, điều này.
5. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Khoan, đào, xẻ đường, hè phố trái phép. B. Phá dỡ trái phép giải phân cách, gương cầu, các công trình thiết bị an toàn giao thông trên đường bộ, cấu kiện, phụ kiện của công trình đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C, khoản 4 điều này. C. Tự ý tháo, mở, làm hư hỏng nắp cống, nắp ga các công trình ngầm, hệ thống tuy nen trên đường giao thông. D. Nổ mìn hoặc khai thác đất, cát, đá, sỏi, khoáng sản khác trái phép làm ảnh hưởng đến công trình đường bộ. D. Giải, đổ hóa chất gây hư hỏng công trình đường bộ. 6. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 100 xe đến 150 xe, hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ từ 750m đến 1.000m. B. Không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 10 phút đến 20 phút. 7. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 150 xe đến 200 xe, hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ lớn hơn 1.000m đến 2.000m. B. Không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 20 phút đến 30 phút. 8. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 200 xe, hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ lớn hơn 2.000m. B. Không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 30 phút. 9. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí đường bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Vi phạm khoản 6, khoản 7, khoản 8 điều này mà không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc triển khai các giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí. B. Không thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ trạm thu phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 10. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này, buộc phải bổ sung hoặc sửa chữa các biển báo hiệu bị mất, bị hư hỏng hoặc khắc phục các hư hỏng của công trình đường bộ. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 2, điểm B, điểm C khoản 4, khoản 5 điều này, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha. Đây là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha. Trong đó, diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ dân và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức, đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang chưa phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gây khó khăn trong quá trình thi công dự án. Cụ thể, tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn còn 6 hộ gia đình, gồm 1. hộ bà Nguyễn Thị Lĩnh bị thu hồi tổng diện tích 242,1 m² đất theo quyết định số 2102 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 141 triệu đồng. 2. Hộ ông Vương Văn Tiến bị thu hồi tổng diện tích 3.223,4 m² đất nông nghiệp tại 7 thửa đất theo quyết định số 2102 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 và 1.506,1 m² đất ở và đất nông nghiệp tại quyết định số 2238 QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 4,7 tỷ đồng. 3. Hộ ông Vương Văn Tân bị thu hồi tổng diện tích 1.358,7 m² đất nông nghiệp tại 3 thửa đất theo quyết định số 2125 QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. 4. Hộ ông Nguyễn Đức Dần bị thu hồi tổng diện tích 6.228,6 m² đất nông nghiệp tại 18 thửa đất theo quyết định số 2099 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Bá Cường bị thu hồi tổng diện tích 4.664,8 m² đất nông nghiệp tại 11 thửa đất theo quyết định số 2098 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 2,4 tỷ đồng. 6. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi tổng diện tích 526,1 m² đất theo quyết định số 2141 QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng. Tại xóm Cò Rùa, xã Cao Ngạn, hiện cũng còn 4 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi nhưng chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng, gồm 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m² đất theo quyết định số 1471 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m² đất theo quyết định số 1473 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m² theo quyết định số 1497 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m² đất theo quyết định số 1498 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Tại tổ 2, phường Chùa Hang có một hộ gia đình ông Đào Văn Thái bị thu hồi tổng diện tích đất là 869,6 m² theo quyết định số 11.654 QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị phê duyệt trên 2,9 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn và Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang đã gửi công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình trên, nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên. quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch, có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch, có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!